Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính quyền Việt Nam bác bỏ kỳ thị sắc tộc là nguyên do dẫn đến vụ bạo động ở Đắk Lắk, trong khi công an Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 6 người thuộc các sắc tộc thiểu số khác nhau do dính đến vụ bạo động. Vụ tấn công vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 vào trụ sở chính quyền ở các xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tua, huyện Cư Cư Yên, làm thiệt mạng 9 người, trong đó có 4 công an viên, 2 cán bộ xã và 3 dân thường. Cho đến nay, ngoài những người bị truy nã, chính quyền đã khởi tố 84 nghi phạm, trong đó có 75 người về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân với mức án lên đến tử hình. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 6 tháng 7, phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng đã bác bỏ những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công có nguồn gốc từ kỳ thị sắc tộc đối với người thượng ở Tây Nguyên. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những ý kiến sai trái này. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự của tổ chức và sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bà Hằng nói. Trong khi đó, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định truy nã đặc biệt thêm một bị can là Y Hoang Eban, đưa tổng số người bị truy nã cho đến nay là 6. Tất cả đều đã bị công an khởi tố tội khủng bố chống chính quyền nhân dân. Theo lệnh truy nã đặc biệt này, thay vì báo cho công an, bất cứ ai phát hiện ra đối tượng bị truy nã cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm soát hoặc ủy ban nhân dân gần nhất. 6 bị can bị truy nã đặc biệt này là Y Vũ Nie, 55 tuổi, Y Hoang Eban, 53 tuổi, Y Khinh Liên, 31 tuổi. 3 người còn lại là 3 anh em ruột có tên là Nay Dương, 55 tuổi, Nay Yên, 52 tuổi và Nay Tam, 49 tuổi. Các bị can này thuộc các sắc tộc người thượng khác nhau là người Gia Rai, Ê Đê và Mơ Nông, cư trú ở các huyện khác nhau của tỉnh Đắk Lắk và đa số đều theo đạo Tin Lành. Công an Đắk Lắk cáo buộc những người này tham gia vào vụ tấn công bằng súng và dao hôm 11 tháng 6 và sau khi gây án đã bỏ trốn.
Blogger Lê Anh Hùng, cộng tác viên của VOA, hôm 5 tháng 7 mãn án tù 5 năm vì bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Hùng nói với đài VOA rằng ông bị chính quyền cưỡng bức điều trị tâm thần một cách lén lút mà không có sự đồng ý của ông, và họ cũng không thông báo cho gia đình ông và luật sư. Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng bị bắt vào ngày 5 tháng 7, 2018 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Nhưng mãi đến ngày 30 tháng 8, 2022, ông mới được đưa ra xét xử sau 2 lần nhập viện tâm thần với thời gian điều trị hơn 3 năm. Ông Hùng nói dưới VOA ngay sau khi từ trại giam 3 sao ở Hà Nam về nhà ở Hà Nội hôm 5 tháng 7.
Ngay khi tôi bị bắt một thời gian ngắn, thì họ tưởng bức tôi đưa đi giám định tâm thần. Thì giám định tâm thần tôi 2 lần. Thì cái việc là họ đưa đi giám định thì họ cũng lén lút, họ không thông báo luật sư cũng như gia đình tôi.
Ông Hùng cho biết ông và gia đình phản đối việc ông bị cưỡng bức điều trị tâm thần, cho rằng đó là hành vi đầu độc người chưa được xét xử khi bị giam giữ ở trại Hỏa Lò, Hà Nội. Ông nói.
Vâng, cái việc cưỡng bức tôi đi giám định, cưỡng bức tôi đi điều trị bắt buộc thì chắc là dư luận cũng đã biết rồi. Đấy, gia đình tôi, bạn bè, dư luận rất là phản đối cái việc đấy. Đặc biệt là mẹ tôi là một thầy thuộc tâm thần. Thì đã làm đơn này đó, nhưng mà đấy, tất cả là đều không có tác dụng gì cả. Tôi vẫn đi cưỡng bức đi điều trị bắt buộc. Tôi phản đối uống thuốc thì bị tỏi loay dương, bị tiêm thuộc tâm thần rất là độc hại con người. Đấy.
Dạ.
Suốt cái thời gian hơn 3 năm đấy thì tôi sống trong cái tình cảnh là bị đau động như thế.
Ông Hùng nêu nhận định về lý do ông bị bắt và quy trình tố tụng trong vụ án của ông.
Việc tôi bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 là xuất phát từ hành vi là ngày 23 tháng 5 năm 2018 mà tôi đã đeo cái biểu ngữ có nội dung là tố cáo ông Hoàng Công Hải, lúc bấy giờ là bí thư Thành ủy Hà Nội, phạm tội gián điệp theo cái điều 110 Bộ luật Hình sự, và tố cáo ông Nguyễn Phú Trọng phạm tội phản quốc theo điều 108 Bộ luật Hình sự. Thì lẽ ra theo đúng cái quy trình tố tụng thì họ phải khởi tố vụ án và mời tôi đến làm việc là để tôi cung cấp các cái bằng chứng lý lẽ để tôi chứng minh cái lời buộc tội của mình, không không cho tôi cái cơ hội để đưa ra các cái bằng chứng lý lẽ để bảo vệ cái lời tố cáo của mình mà họ khởi tố vụ án và bắt tạm giam tôi ngay. Thì đấy là những cái vi phạm pháp luật phải nói là rất nghiêm trọng. Và thì sau khi tôi bị kết án ngày 30 tháng 8 thì tôi đã viết đơn là đề nghị xem xét lại vụ án của tôi theo cái trình tự duyệt giám đốc thẩm. Thì cái đơn mà tôi đã gửi cho tòa án Việt Nam vào ngày 25 tháng 2 cho đến nay đã hơn 4 tháng mà họ vẫn chưa trả lời tôi. Bởi vì đấy là một cái sự vi phạm mà có thể nói là rất là trắng trợn. Bản án 5 năm của tôi thì đối với những người như chúng tôi thì cái việc dẫn thân vào con đường này thì chúng tôi cũng đã xác định là cái việc bắt bớ thu đây là một phần của cái cuộc đấu tranh này, cho nên là tôi không có bất ngờ gì cũng như là đã sẵn sàng cho cái việc đấy. Trong cái vụ việc của tôi thì họ lại vi phạm cái quy trình tố tụng, cái nguyên tắc điều tra hình sự cơ bản. Các cơ quan tố tụng hình sự của Việt Nam họ đã tra đạp lên cái nguyên tắc cơ bản đó mà họ kết tội đối một cách là vô pháp luật.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu của ông Hùng, nhưng chưa được phản hồi. Nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình, một người bạn của ông Hùng ở Hà Nội, chia sẻ ý kiến cá nhân của ông với VOA. Tôi cũng như nhiều bạn bè của Hùng rất vui mừng vì Hùng đã được tự do, kết thúc giai đoạn tù đầy, nhất là trong giai đoạn trong Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Một người bình thường ở trong bệnh viện tâm thần hơn 3 năm, bị tim và uống thuốc tâm thần là điều ít ai tưởng tượng nổi. Ông Hùng đã vượt qua, có thể nói là địa ngục trần gian, để trở về với gia đình và bạn bè. Ông Hùng là một blogger khá nổi tiếng về lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam và từng là cộng tác viên của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Một phát ngôn viên của đài VOA cho biết vào cuối ngày 5 tháng 7, chúng tôi rất vui vì ông Lê Anh Hùng đã được tự do, chúng tôi rất mong được liên lạc với ông ấy. Trong một tuyên bố trước đây, cơ quan truyền thông toàn cầu USAGM, cơ quan chủ quản của VOA, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các cộng tác viên của đơn vị truyền thông trực thuộc, trong đó có ông Hùng, gọi đây là hành động nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính quyền. Thông cáo của USAGM khi ấy viết, việc bắt bớ nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích là điều đáng phê phán và điều đó cần phải thay đổi ngược lại. Cuộc trấn áp tự do ngôn luận trên diện rộng ở Việt Nam là một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền con người của công dân và tự do báo chí. Ngoài blogger Lê Anh Hùng, còn có blogger Phạm Chí Dũng, một cộng tác viên khác của đài VOA cũng bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Các cộng tác viên khác của USAGM đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm bao gồm blogger Nguyễn Văn Hóa, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Trương Duy Nhất là những người cộng tác với đài Á Châu Tự Do, cơ quan truyền thông trực thuộc USAGM. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ cáo buộc vi phạm tự do báo chí hay đàn áp tự do ngôn luận, cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Giới chức Việt Nam đang xác minh việc công ty Trung Quốc tổ chức đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink tại Hà Nội, đăng hình ảnh đường chín đoạn trên trang web của họ, trong khi công ty này đã xin lỗi khán giả Việt. Blackpink, nhóm nhạc nữ đình đám của Hàn Quốc, sẽ có hai đêm diễn ở sân vận động Mỹ Đình vào cuối tháng 7, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Bonpink vòng quanh thế giới, và dự kiến sẽ thu hút đông đảo giới trẻ Việt vốn là fan hâm mộ Blackpink cuồng nhiệt. Show diễn này đã được giới chức kiểm duyệt Việt Nam cấp phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi vì chính quyền Việt Nam đang hy vọng sức nóng của Blackpink sẽ thu hút nhiều khán giả ở các nước lân cận sang Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây khán giả đã phát hiện trang chủ của IME Entertainment, công ty tổ chức biểu diễn của Blackpink tại Việt Nam, có đăng bản đồ đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, vốn là cơ sở để Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Vụ việc này đã làm dậy sóng mạng xã hội Việt Nam và nhiều người đang kêu gọi tẩy chay show diễn của Blackpink. Tại buổi họp báo thường kỳ hôm 6 tháng 7, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết giới chức nước này đang xác minh thông tin Tuy nhiên, trước câu hỏi liệu đêm nhạc của Blackpink có bị hủy hay không, bà Hằng không trả lời trực tiếp mà bình luận về sức nóng của Blackpink ở Việt Nam và nói sẽ chuyển vấn đề này đến các cơ quan liên quan, theo Tuổi Trẻ. IME Entertainment là công ty Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Họ đã tổ chức nhiều đêm nhạc của các ca sĩ Hàn Quốc trên thế giới và có chi nhánh ở nhiều nước châu Á như Thái Lan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia nhưng chưa có sự hiện diện ở Việt Nam. Việc quảng bá sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có đường chính đoạn là vi phạm và không được chấp nhận tại Việt Nam, bà Hằng được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Lãnh đạo công ty IME cũng đã lên tiếng bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất đến khán giả Việt Nam cho sự cố mà họ gọi là sự hiểu lầm đáng tiếc. Trong thông cáo gửi ra cho báo chí trong nước vào chiều ngày 6 tháng 7, ông Brian Chow, CEO của công ty, nói hình ảnh bản đồ trên trang web của IME không đại diện cho lãnh thổ của quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia có mặt. Ông Chow cho biết IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp. Hiện giờ trang web của IME Entertainment đã không còn truy cập được và người hâm mộ cũng không nhận được liên kết đến trang web của IME Entertainment trên fanpage của Blackpink. Theo lời giải thích của IME thì bản đồ đăng trên trang web của họ có đường chính đoạn là được lấy từ trang web chung của các văn phòng IME ở châu Á liên kết với nhau, chứ không phải là website của IME ở Việt Nam. IME hiện chưa có văn phòng đại diện cũng như chưa đăng ký tên miền ở Việt Nam. Bên cạnh việc thanh minh trước công luận, IME cũng đã gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, vốn là đơn vị cấp phép cho hai đêm diễn của Blackpink ở Hà Nội. Trước đó, hôm 5 tháng 7, ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, được báo chí trong nước dẫn lời cho biết, ông đã yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các đơn vị liên quan xác minh việc công ty IME cổ suý cho đường chính đoạn. Tuy nhiên, hiện giờ chưa có kết quả cụ thể. Việc Blackpink đến Hà Nội biểu diễn đã tạo ra làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt của giới trẻ Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, hiện chưa rõ sự cố đường lưỡi bò này sẽ tác động thế nào đến thái độ của giới trẻ trong nước đối với hai đêm diễn của Blackpink. Ngay trước sự cố của Blackpink, giới chức Việt Nam đã ra lệnh cấm chiếu phim Barbie của Mỹ, vốn có lịch ra mắt vào ngày 21 tháng 7 vì trong phim có cảnh có hình ảnh đường chính đoạn. Trả lời VOA tiếng Việt mới đây, ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng Trung Quốc có thủ đoạn rất tinh vi trong việc tuyên truyền đường chính đoạn của họ đến với dư luận thế giới và mặc dù đường chính đoạn đó có sai trái đến đâu thì Trung Quốc nói đi nói lại nhiều lần thì mọi người cũng sẽ tin và Trung Quốc sẽ vin vào đó để tuyên bố rằng đường chính đoạn của họ được thế giới chấp nhận.
Trong một tuyên bố hôm 5 tháng 7, Tòa án tối cao Philippines cho biết cơ quan này ra phán quyết chung cuộc bác bỏ thỏa thuận ba bên giữa Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam và Công ty Dầu khí Quốc gia Philippines, cho rằng thỏa thuận này là vi hiến, truyền thông Philippines loan tin. Đây là thỏa thuận được ký kết cách đây 18 năm có tên Thỏa thuận Ba Bên về Tiến trình Khảo sát Địa chấn Biển Chung, gọi tắt là JMSU, được cho là có liên quan đến một phần diện tích nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Phán quyết này được đưa ra theo sau một quyết định ngày 1 tháng Giêng năm nay. Trong một tuyên bố hôm 5 tháng 7, Tòa án tối cao cho biết họ đã quyết định bác bỏ kiến nghị xem xét lại vụ án, nói rằng đó chỉ là trình bày lại các vấn đề đã nêu mà tòa đã thông qua, theo hãng thông tấn Philippines PNA. Quyết định ban đầu ngày 10 tháng Giêng tuyên bố rằng JMSU vi hiến vì cho rằng các tập đoàn thuộc sở hữu nước ngoài hoàn toàn tham gia vào việc thăm dò tài nguyên thiên nhiên của đất nước mà không tuân thủ các biện pháp bảo vệ hiến pháp. Tòa cho rằng để có hiệu lực, JMSU phải được thực hiện và thực hiện trực tiếp bởi nhà nước thông qua các thỏa thuận hợp tác sản xuất, liên danh hoặc chia sẻ sản xuất với công dân Philippines hoặc công ty đủ điều kiện, thông qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô nhỏ hoặc thông qua các thỏa thuận được ký kết với các tập đoàn thuộc sở hữu nước ngoài liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính để thăm dò, phát triển và sử dụng khoáng sản quy mô lớn. Tuyên bố cho biết thỏa thuận JMSU là vi hiến vì nó liên quan đến việc thăm dò tài nguyên thiên nhiên, mà theo đó nó trao quyền cho các tập đoàn sở hữu nước ngoài khám phá tài nguyên thiên nhiên của Philippines mà không cần tuân thủ các biện pháp bảo vệ từ hiến pháp. Thỏa thuận này có nghĩa là công ty PNOC cho phép sở hữu chung thông tin về tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi trong khu vực thỏa thuận với công ty CNOOC của Trung Quốc và Petro Việt Nam một cách bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, công ty PNOC cung cấp thông tin cho nhà nước Philippines về khu vực này. Công ty cần phải có sự chấp thuận của công ty CNOOC và Petro Việt Nam. Điều này, theo tòa án tối cao cho biết là không thể chấp nhận được. Ngay sau quyết định của tòa án tối cao Philippines vào tháng Giêng năm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác biển, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982 và tôn trọng quyền của các quốc gia liên quan. Thỏa thuận JMSU được ký vào năm 2005 và đã hết hạn vào năm 2008. Đã có vấn đề trong khu vực theo thỏa thuận này trong những năm gần đây, với việc tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu cá Philippines trong khu vực này, theo trang Energy Voice. Trang này dẫn một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS năm 2010. Thỏa thuận này ra đời sau sự rạn nứt của Mỹ và Philippines. Trung Quốc đã nắm bắt cơ hội và hứa một số cam kết cho vay đối với Philippines.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.